Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức. Kính thưa toàn thể chư Phật tử. Sáng hôm nay ngày 26 tháng 12 năm 2010. Tại chùa Hưng Pháp, chi nhánh của chùa Hoằng Pháp, thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức khóa tu niệm Phật cho chư Phật tử của huyện Xuân Lộc và tỉnh Đồng Nai. Chúng tôi được Đại Đức trụ trì yêu cầu đến đây để hướng dẫn Phật tử một vài lời dạy của Đức Phật ngõ hầu, đem lại cho bản thân niềm an lạc và hạnh phúc. Chúng tôi cũng xin cáo lỗi vì lý do sức khỏe bị khan tiếng, cho nên thời pháp sẽ không được như ý muốn. Mong quý vị niệm tình hỷ xả. Đề tài của bài thuyết pháp sáng hôm nay mang tên là không tìm lỗi người, được trích trong kinh Pháp Cú số 50 trong tổng số 423 câu kinh Pháp Cú. Dựa theo phần chú giải của kinh Pháp Cú mà chúng tôi trình bày đến toàn thể quý vị, ngay tựa đề của bài pháp thì Đức Phật đã dạy chúng ta là không ở đây là không tìm lỗi người khác. Tức là những điều nên làm và những điều không nên làm. Danh ngôn có câu: hãy làm luật sư giỏi cho người khác và quan tòa nghiêm khắc đối với chính mình. Mà hãy làm luật sư giỏi cho người khác và quan tòa nghiêm khắc đối với chính mình. Không tìm lỗi người, đó là lời dạy của Đức Phật trong kinh Pháp Cú. như sau: Na bare sang vilomani na bare sang kata katang atanova vedgahiya katani akatani cha. Không nên tìm lỗi của kẻ khác những điều chưa làm hoặc những điều không làm của họ, hoặc những điều đã làm của họ, mà hãy nhìn trong hành động của chính mình những điều chưa làm và những điều đã làm. Ná là không, avekheya là quan sát, vilomani là lỗi lầm, paresan của những người khác. Ná là không, avekheya là quan sát, kata katang là những điều đã làm và những điều chưa làm, nó bê ba rê săng của những người khác. Nó ba rê săng vi lô ma ni, nó ba rê săng kata katang, avet khay ya atano và avet khay ya. Atano là chính mình, avet khay ya là quan sát, quan sát chính mình. Hãy nhìn chính mình. Cái ta ni a cái ta ni cha, những điều đã làm và những điều chưa làm và không làm. Đó là nguyên văn cái câu kinh bằng tiếng Phạn mà chúng tôi vừa đọc xong. Đúng tinh thần là nói có sách mới có chứng. Ông bà mình có nói là biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cổ mà nghe. Và nói có sách mắt có chứng, nghĩa là những lời chúng tôi trình bày là dựa theo kinh điển của Đức Phật để tập cho quý vị gieo duyên. Thì xin mời quý vị đọc theo chúng tôi một lần cái bài kinh bằng tiếng Phạn này, và quý vị phải chú ý nghe mới lặp lại đúng được. Na ba re sang, na ba re sang, vi lo ma ni, vi lo ma ni, na ba re sang, kata katang, atano wa, avekheya. Kata ni a kata ni cha. Vị nào thuộc rồi đưa tay. Đọc cho thầy. Na ba re sang vi lo ma ni, na ba re sang kata katang, atano va avet thaya, kata ni a kata ni cha. Na ba re sang vi lo ma ni, na ba re sang kata katang, atano va avet khaya, kata ni a kata ni cha. Lần cuối cùng: Na ba re sang vi lo ma ni, na ba re sang kata katang, atano va avet khaya, kata ni a kata ni cha. Thầy tin rằng do cái sự giao duyên này, kiếp sau quý vị được tái sanh lại nước Ấn Độ, qua nước Ấn Độ. Đây là cái tiếng Ấn Độ cổ hồi xưa mà Đức Phật Ngài dùng để Ngài thuyết pháp. Đọc lại cho quý vị nghe, và quý vị cũng đã có duyên lành để được đọc lại. Chúng ta đọc kinh chúng ta có phước. Mà khi chúng ta đọc kinh thì tự nhiên tâm chúng ta hướng về Đức Phật, hướng về những điều thiêng liêng, hướng về tâm linh. Và như vậy chúng ta được hạnh phúc, được an lạc. Nghĩa của câu kinh này được Hòa Thượng Thích Minh Châu phiên dịch như sau: đừng oán lời thô bỉ, việc mình làm rồi chưa, việc người làm rồi chưa, việc người làm rồi chưa. Hãy quán xét tự kỷ, việc mình làm xong chưa. Đừng oán lời thô bỉ, việc người làm rồi chưa. Hãy quán xét tự kỷ, tức là tự mình, việc mình làm xong chưa. Lời thô bỉ gác ngoài tai, việc làm đắc thất của ai mặc tình. Hãy lo quán xét việc mình, việc này việc nọ hoàn thành hay chưa. Xin mời quý vị đọc lại một lần tiếng Việt. Tiếng Việt chắc dễ đọc hơn. Lời thô bỉ gác ngoài tai, việc làm đắc thất của ai mặc tình. Hãy lo quán xét việc mình, việc này việc nọ hoàn thành hay chưa. Đừng quán lời thô bỉ, việc người làm rồi chưa. Hãy quán xét tự kỷ, việc mình làm xong chưa. Vị nào thuộc rồi? Hồi nãy tiếng Phạn, tiếng Bali quý vị đã không thuộc thì thầy tha thứ được. Còn bây giờ tiếng Việt quý vị không thuộc, ngay mới vừa xong mà chúng ta cũng không nhớ được. Làm sao chúng ta nhớ được kiếp trước của mình? Có những người nói rằng tôi không có nhớ kiếp trước, tôi không có tin có kiếp trước. Trong khi đó mình mới đọc một câu kinh mới xong, mình cũng nhớ không nổi, mình không nhớ được. Làm sao mình nhớ kiếp trước được? Nhưng mà thưa quý vị, có kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Cho nên ai ơi gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành đã cho. Hôm nay quý vị đến đây là quý vị ở hiền ở ác. Xin chúc mừng quý vị. Một khi quý vị ở hiền mà kiếp này chưa được, làm lành mà kiếp này chưa được thì kiếp sau cũng được. Xin chúc mừng quý vị kiếp sau. Ai ơi gắng làm lành kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Đúng không? Người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Kiếp này mình nhịn nhục, một câu nhịn chín câu lành. Kiếp này mình tu, kiếp sau mình hưởng. Kiếp này mình nhịn, kiếp sau mình đẹp. Kiếp này mình không nhịn, kiếp sau mình xấu. Quý vị muốn xấu hay muốn đẹp? Muốn đẹp thì phải nhịn, đúng không? Ai nói gì nói. Cho nên gọi là lời thô bỉ gác ngoài tai, việc làm đắc thất của ai mặc tình. Chỉ lo quán xét việc mình, việc này việc nọ hoàn thành hay chưa. Đúng không? Còn nếu như mình phiền não người khác nhiều quá thì mình đau khổ, chứ không phải người khác đau khổ. Đạo Phật là đạo cứu khổ, chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc. Mình tu theo Phật giáo mà mình còn khổ thì mình tu không đúng, tu sai. tu sao mình được an lạc, hạnh phúc là đúng. Khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Cho nên mình tu, mình phải nổi chứ không có chìm. Nổi tức là mình nhẹ nhàng, mình thanh thoát. Chìm tức là chìm trong tham sân si, phiền não. Như vậy câu kinh này Đức Phật ngày dạy chúng ta có hai điều không nên làm và hai điều nên làm. Hai điều không nên làm ở trong bản kinh chữ Phạn này có hai chữ ná. Ná là không, tương đương chữ nô. Nô cũng là không. Ná, nô, không. Không gì? Không có nhìn lỗi của người khác. Ná vết thầy á bà rê ví lô mà ní bà rê sằng, không có nhìn lỗi người khác. Rồi ná vết thầy á cái ta cái tăng bà rê sằng, tức là không có nhìn lỗi người khác, cũng không cần phải nhìn người khác làm hay không làm. Họ làm rồi, họ làm được thì họ làm được việc tốt thì họ có phước, họ được quả an lạc. Họ làm việc xấu thì họ phải chịu khổ đau. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ai tu nấy đắc, bất tu bất đắc. Có nhiều người thấy người khác chưa tu, tức là cái duyên chưa đủ, mình khó chịu, mình phiền não. Trong khi đó người ta cái duyên người ta chưa tới, người ta tu không nổi. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép tu, đúng không quý vị? Rồi mình lại khó chịu, mình lại bực mình. Chồng mình chưa chịu tu, mình cứ đau khổ, mình cứ bực bội khó chịu. Vợ mình chưa có duyên tu, chưa có duyên đi chùa, chưa có duyên niệm Phật, chưa có duyên tụng kinh, mình đau khổ khó chịu. Như vậy thì cái điều này không nên. Trong kinh Đức Phật này dạy vậy. Hãy tha thứ cho người khác. Thầy Tâm An ở đây thầy có giảng một bài pháp, cái này cũng lâu, ở tại chùa Hoằng Pháp. Tha thứ thì thư thái. Quý vị nhớ không? Đọc lại thôi thầy. Tha thứ thì thư thái, thông thả, thanh thản, thảnh thơi, thanh tao, thánh thiện. Mình tha thứ thì mình thư thái, mình tha thứ thì mình thanh thản, mình tha thứ thì mình thánh thiện, mình thư thả. Mình không tha thứ thì mình đau khổ. Mình giận người khác, xin thầy xin hỏi quý vị, mình giận người khác, mình khổ hay người ta khổ? Nói lớn lên, mình giận người khác mình khổ hay người ta khổ? Mình giận cái bà vợ bé của ông chồng mình khổ hay bà khổ? Chị ngu giận chi cái bà vợ bé, đúng không? Thầy hỏi lại quý vị, mình giận cái bà vợ bé của ông chồng mình, hai người đó dẫn đi Singapore chơi, mình giận cái người chồng đó, người vợ đó, mình khổ hai người đó khổ? Chị ngu giận chi? Ổng với bà đi Singapore thì mình vô chùa Hưng Pháp mình tu, đúng không? Mình vô chùa Hưng Pháp mình tu thì mình có nụ cười, đúng không? Có nụ cười. Còn mình ở nhà mình giận hai cái người đó, mình có nước mắt, có giọt lệ. Mình muốn, quý vị muốn giọt lệ hay nụ cười? Bởi vì một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, đúng không? Đọc cho thầy. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Một cơn giận bằng 10 gói thuốc chuột. Cho nên mình không ngu gì mình phải giận người khác. Mình với người chồng mình hoặc người vợ mình hết duyên rồi thôi. Đọc cho thầy. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép chồng. Cho nên thưa quý vị, xin chúc mừng quý vị hôm nay đã có nhiều cái nụ cười. Chúc mừng quý vị. Nhưng mà nhớ, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, mà cười không đúng chỗ thì lỗ 10 thang. Có người 12 giờ trưa ra đứng giữa một mình giữa trời cười lỗ 10 thang đúng không? Và có người 12 giờ đêm ra đứng giữa trời mà cười lỗ 10 thang. Hoặc là cười khi dễ, cười ngạo nghễ, cười châm biếm, cười mỉa mai, người ta quánh gãy răng à, lỗ 10 thang. Đó. Mình tha thứ cho người khác thì mình mới cười được. Mình không tha thứ cho người khác mình không cười được. Đúng không quý vị? Mình thấy lỗi người ta mình không có cười được. Mình thấy cái điều tốt của người ta mình mới cười được. Còn mình thấy cái lỗi của người ta mình không cười được. Chắc chắn vậy. Trên trong kinh này Đức Phật ngài dạy chúng ta, ngài thương chúng ta. Anukampa-upādāya, vì lòng thương tưởng chúng sinh mà ngài dạy câu kinh này. Vì ngài dạy câu kinh này để giúp chúng ta có cái nụ cười. Mình nhìn lỗi người khác mình không bao giờ mình cười được. Mình càng nhìn mình càng tức, mình càng tức mình càng muốn nhìn. Đúng không? Còn khi mình nhìn cái lỗi của mình càng nhìn mình càng cảm thấy mình có lỗi và mình phải sửa chữa. Thượng tọa Chân Tín có một bài pháp là có lỗi nên sửa. Mình nhìn mình thì mình mới sửa lỗi được. Còn mình nhìn người ta mình không sửa lỗi được. Nên thưa quý vị, hãy trở về với chính mình, hãy nhìn chính mình. Mình nhìn mình thì mình được an lạc, mình nhìn người khác thì mình đau khổ. Mà nhất là nhìn cái lỗi người khác, kể cả người đó là người chồng mình, người vợ mình, người con mình, bạn bè thân thiết của mình, sư phụ của mình, đệ tử của mình. Mà nếu mình nhìn những người đó, cái lỗi lầm của họ thì mình sẽ đau khổ dữ lắm. Còn khi mình nhìn chính mình thì mình sẽ sửa đổi cái lỗi lầm của mình. Vì thời gian không có nhiều cho nên thầy chỉ nói tóm tắt cái ý của câu kinh này, để sau đó thầy chuyển vào phần khác. Vì trong câu kinh này nó có nhiều phần. Phần thứ nhất thầy đã trình bày xong rồi, là đọc nguyên văn câu kinh bằng tiếng Phạn, bằng tiếng Việt Nam. Và quý vị đã đọc lại, quý vị đã đọc lại câu kinh tiếng Phạn đó và câu kinh tiếng Việt Nam đó. Và có một điều chắc chắn rằng quý vị có phước. Khi đọc một câu kinh là chúng ta có phước. Và tại sao thầy phải chỉ quý vị đọc kinh? Đọc kinh á thì mình tâm mình nó hướng điều thánh thiện. Và khi mình đọc kinh như vậy đó, cái khẩu mình nó không có ở không, nó không có rảnh để mà nó nói chuyện khác. Vì nó tập trung vào việc đọc kinh rồi. Ông bà mình có nói là gì? Giả gạo thì khỏi bồng em, bồng em thì gõ giả gạo, đúng không? Đọc cho thầy. Giả gạo thì khỏi bồng em, bồng em thì khỏi giả gạo. Đọc kinh thì khỏi gây lộn, gây lộn thì không có đọc kinh được, đúng không? Đúng vậy. Cho nên đọc kinh phải đọc nhiều, đọc lớn, nhớ vậy. Đọc kinh phải đọc cho lớn, đọc thường xuyên. Mà chửi ai chửi cho nhỏ thôi. Vì đọc kinh đọc càng lớn thì phước càng nhiều. Mà chửi ai mà chửi càng lớn á, tội càng nhiều, tội càng lớn. Quý vị tự quyết định, tự chọn. Ở đây là món ăn tự chọn, buffet, món ăn tự chọn. Quý vị đọc kinh, thường xuyên đọc kinh thì cái khẩu mình nó không có rảnh. Rồi tu cái khẩu nghiệp. Mình có ba cái nghiệp phải tu, là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp là chúng ta thân làm việc lành, việc thiện, như lạy Phật, vân vân, đó là thân nghiệp thiện. Rồi tu cái khẩu nghiệp thiện, đó là đọc kinh, nói pháp, rồi tu cái khẩu, tu cái miệng, Và ý nghiệp thiện là tâm hướng về cái điều lành, điều thiện, hướng về Tam Bảo, hướng về Phật Pháp. Hôm nay Đại Đức trụ trì chùa Hưng Pháp đã tạo điều kiện cho chúng ta tu được cái tam nghiệp thiện, đó là thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện và ý nghiệp thiện. Mà thưa quý vị, Đức Phật Ngài dạy nghiệp đen thì kết quả đen, nghiệp trắng thì kết quả trắng, nghiệp có đen có trắng thì kết quả có trắng có đen, nghiệp không đen không trắng thì kết quả không trắng không đen. Hôm nay quý vị tu được cái nghiệp trắng. Nghiệp đó là gì? Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp hoàn toàn trắng. Mà nghiệp trắng thì kết quả trắng. Trong truyện Kiều Nguyễn Du có câu là: đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Hôm nay quý vị tu được cái nghiệp thiện, nghiệp lành. Còn khi chúng ta ở nhà, ở ngoài xã hội, ở ngoài chợ, ngoài cửa hàng, chúng ta khó mà tu được cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp thiện lắm, khó lắm. Cho nên quý vị phải cảm ơn Đại Đức trụ trì chùa Hưng Pháp này. Quý vị cảm ơn Đại Đức trụ trì đó, tạo điều kiện cho chúng ta tu được cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp thiện. Cũng giống như cho chúng ta một cái tài sản lớn vậy, đúng không? Hôm nay quý vị tu được cái ngày hôm nay, quý vị đời sau gì đẹp, giàu có, sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ. A du văn na su khang ba lăng và bành nha. Năm pháp phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui và sức mạnh và trí tuệ. Sống lâu là gì? Là chúng ta hôm nay chúng ta tu được một ngày, chúng ta không có ác ý với người nào, chúng ta cũng không có giết hại chúng sanh nào, kể cả con kiến, con ruồi, con muỗi chúng ta cũng phải giữ, chết yểu do giết hại, không có tâm từ bi, sống lâu do tâm từ và không ưa giết hại. Cả ngày hôm nay chúng ta tu là không có giết hại con muỗi, con ruồi, con kiến gì, cũng không bị nữa, không bị giết hại. Và không chỉ ngày hôm nay mà ngày mai, ngày mốt, bữa kia cũng vậy, để chúng ta được sống lâu. Rồi hôm nay chúng ta ít nhiều gì đó chúng ta cũng bố thí làm phước cúng dường tùy theo khả năng của mình, gọi là hùng phước. Giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Sanh dòng họ cao quý do kính người đáng kính, sanh dòng họ hạ liệt do ngạo mạn kiêu căng. Hôm nay chúng ta đến chùa gặp thầy sư chúng ta chào hỏi, gặp Phật chúng ta lại, mình đâu có ngạo mạn kiêu căng gì đâu. Rồi chúng ta hùng phước, kẻ ít người nhiều, kẻ công người của, người hùng công kẻ hùng của, thì chúng ta cũng có phước bao. Rồi hôm nay quý vị đâu có gây lộn chữ lộn sân si gì, phiền não với ai không? Có không? Có không? Đó, chắc chắn đời sau gì ai cũng đẹp hết. Mỗi người là một cái bông hoa hồng, hoa cúc, hoa mai, tệ lắm cũng hoa vạn thọ, đúng không? Người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ sân hận. Đó, quý vị nghe câu kinh đó rồi quý vị liệu mà tính. Muốn xấu thì cứ sân hận, cứ nóng nảy, còn muốn đẹp thì từ bi hỷ xả, tha thứ, khoan dung, quảng đại. Mình đang giận ai đó, bây giờ mình tha thứ họ đi, mình tha thứ cho họ. Một phần mình thương họ, nhưng một phần mình thương mình. Tại vì nếu mình không tha thứ cho họ thì mình sẽ xấu dữ lắm, đúng không? Có nhiều vị chưa có hiểu Phật Pháp, giận một cái người đó 3 năm, 7 năm mà cũng không hết giận, mặt lúc nào cũng hầm hầm như thịt bầm nấu cháo vậy, đúng không? Gặp mặt là sân si, gặp mặt sân si không được, bỏ đi. Vì thấy Đức Phật có khi nào người giận ai không? Có không quý vị? Đức Phật có giận ai không? Mình hơn Phật ở chỗ mình giận hết người này, giận qua người kia, giận người nọ. Mà mình tu theo Phật á thì mình phải giống như Phật, đúng không? Cho nên thưa quý vị, Đức Phật ngài dạy chúng ta không tìm lỗi người là vậy đó. Đó là cái phần thứ nhất. Phần thứ hai, phần thứ nhất là quý vị đã đọc nguyên văn câu kinh. Phần thứ hai là sư nói về ý nghĩa, thầy nói về ý nghĩa tóm tắt của câu kinh đó. Phần thứ hai, có hai điều không nên làm và hai điều nên làm. Hai điều không nên làm thầy nói rồi, và hai điều nên là gì? Hãy nhìn chính mình, hãy nhìn mình, và hãy nhìn cái hành động của mình đã làm cái gì và không làm cái gì, chưa làm cái gì. Hãy nhìn mình là gì? Hãy quan sát cái chính mình, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi. Hãy quan sát cái hơi thở của mình, khi thở vô, khi thở ra, khi thở vô, khi thở ra, đúng không? Quan sát cái hơi thở của chính mình, nhìn cái đi, đứng, nằm, ngồi của mình, quan sát cái oai nghi của mình. Như vậy là chúng ta nhìn được chính mình theo lời Phật dạy. Đó là phần thứ hai trong bài thuyết pháp. Phần thứ ba, vì lý do gì mà Đức Phật ngài giảng cái câu kinh này? Thường thường khi Đức Phật giảng một câu kinh, một bài pháp ngắn hoặc dài là do có lý do, chứ phải tự nhiên mà Đức Phật ngài giảng. Thì thưa quý vị, một hôm có một bà tín đồ theo đạo Bà La Môn Ấn Độ giáo ở trong một cái xóm, thì cái xóm đó, cái thôn xóm đó có nhiều người Phật tử, họ đi chùa nghe Đức Phật thuyết pháp mà quan hỷ quá, họ về họ kể lại cho bà tín nữ này nghe. Thì khi bà tín đồ này nghe xong, muốn đến chùa để nghe Đức Phật thuyết pháp, nhưng bà không phải là người Phật tử, bà là người theo đạo Bà La Môn Ấn Độ giáo, cho nên bà mới đến xin phép cái người thầy của mình: thưa thầy, cho con đến chùa Kỳ Viên để nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì ông thầy ông sợ rằng nếu như mà bà đệ tử của mình mà đến chùa Kỳ Viên nghe Đức Phật thuyết pháp, thế nào Đức Phật cũng cảm hóa được bà, tiếp độ được bà, và có thể bà sẽ quy y Phật và bà bỏ đạo, bỏ mình. Cho nên ông nghĩ vậy, ông không cho. Ông nói thôi không được, thầy không có cho con đi. Nhưng mà rồi bà này, bà không dám cãi lại, nhưng mà bà mới suy nghĩ, bây giờ không đến chùa được thì mình tìm cách thỉnh Đức Phật về nhà. Thì bà mới dặn đứa con của bà, đứa bé trai, chạy đến chùa Kỳ Viên để xin thỉnh Đức Phật. Ngày mai có đi bát, đi khất thực, thì ngang qua nhà của bà để bà cúng dường, để bà được gặp Đức Phật. Thì khi đứa bé này nghe lời người mẹ, chạy đến chùa Kỳ Viên để xin thỉnh Đức Phật ngày mai đi bát qua nhà, ngang qua nhà mình đi khất thực. Ngang qua nhà mình, vì hồi xưa Đức Phật ngày đi khất thực ăn không? Các chư tăng trong thời Đức Phật cũng vậy, mang bình bát và tam y quả bát, mỗi ngày đi khất thực, ai cho gì ăn nấy, không phân biệt mà cũng không có đòi hỏi. Thì thưa quý vị, đứa bé nó lại vô tình trên đường đi đến chùa Kỳ Viên, nó ghé nhà cái tỉnh thất của cái vị thầy này, nó mới khoe, nói thầy ơi thầy, ngày mai mà mẹ con bảo con thỉnh đến thỉnh Đức Cồ Đàm, Đức Phật Cồ Đàm đến nhà mẹ con để mẹ con cúng dường. Vô tình nói vậy. Thì ông thầy ông nghe vậy, ông lo, ông mới nghĩ rằng nếu ngày mai mà Đức Phật đến nhà, bà tín nữ này, bà tín đồ này, bà xin đến chùa mình không cho rồi, bà cũng không dám đến. Nhưng bà thỉnh Phật về, thì khi Phật về thế nào bà cũng theo Phật. Ông suy nghĩ vậy. Cho nên ông mới dặn đứa bé, ông nói là con ơi, bây giờ thầy nói con nghe, con cũng làm bộ đến chùa cũng thỉnh Phật về nhà của mẹ con, nhưng mà con chỉ đường á, con đừng có chỉ cho trúng, chỉ sai đi. thay vì đi lên xã Xuân đến chùa Hưng Pháp, Phan Ngân Pháp này là xã Xuân Xuân Hưng, thì con chỉ ở xã Xuân Hòa đi. Thì thưa quý vị, thì đứa bé nó cũng nghe lời. Rồi ông dụ đứa bé là nếu như mà con chỉ sai vậy đồ ăn mà ngày mai mà mẹ con chuẩn bị á, thì Phật không tới được thì thầy với con ăn. Mình suy nghĩ vậy đó. Thì thưa quý vị, đứa bé nó nghe lời, nó cũng nói vậy. Nhưng mà xin hỏi vậy, Đức Phật đến được nhà không? Đến được nhà không? Được. Vì Đức Phật là Phật rồi, sao đến được? Nếu ai thỉnh thầy đi cúng dường thức ăn thì thầy cũng tìm được, đến được. Thầy hỏi, nó hỏi người ta, đúng không? Nhưng mà chỉ sai mình hỏi đường chứ. Mình hỏi mấy ông cảnh sát giao thông hoặc hỏi mấy người ở ngoài đi ngoài đường, nó nhà cái bà đó, ông đó vậy đó, thế nào tao cũng chỉ tới. Thì thưa quý vị, rồi ông thầy Bà La Môn này, ông cũng không yên tâm, không yên tâm được. Sáng sớm ông đến trước Đức Phật nữa, ông xuất hiện trước Đức Phật. Mà bà này là đệ tử, cho nên khi thấy thầy tới thì phải mời vô nhà. Đức Phật thì ngày đi bát ngang thôi, ngày đâu có vô nhà, đi khất thực mà. Thì thưa quý vị, thì khi ông vô nhà, ông ngồi trong cái phòng khách, rồi cái đường nó cũng gần cái phòng khách đó, cái đường trước nhà đó, thì Đức Phật đi ngang vậy. Bà mới chạy ra, bà đem thức ăn cúng dường trong bình bát của Đức Phật. Sau khi nhận thức ăn xong, Đức Phật ngài mới chú nguyện cho bà được nhiều sự an lành hạnh phúc. Và trong khi chú nguyện vậy thì bà rất hoan hỷ, bà nói là lành thay, lành thay, lành thay. Thì cái ông Bà La Môn, ông thầy Bà La Môn ngồi bên trong á, ông nghe cái người đệ tử mình nói lành thay là ông nghe ông tức, ông giận. Ông giận, ông đi ra luôn, ra ngoài luôn, ganh tị, ra ngoài luôn. Ra ngoài ông mới nói nặng bà, nói bà là người đệ tử phản bội, bà là người đệ tử không nghe lời, vân vân. Rồi thậm chí ông còn nghĩ xấu về Đức Phật, nói đến để mà giành giật đệ tử của mình. Thì khi mà nghe vậy đó, thì bà tín nữ này trong lúc mà đang chắp tay nghe Đức Phật đọc kinh và chú nguyện phước báo, thì nghe vậy cái bà không nhớ kinh nữa, cái tâm của bà nó chuyển qua hướng cái ông thầy ganh tị này, ông thầy nghĩa là không lịch sự này. Và lúc bấy giờ bà mới nghĩ, ông sư phụ, ông thầy của mình sao mất lịch sự quá, ông thầy của mình sao mà bỏng sẻn quá, ông thầy của mình sao mà bất thiện quá, ông thầy của mình sao mà không có nhân quá gì hết. Người ta đang cúng kiến gì đó mà chạy ra để mà nói những lời nói nghĩa là không có được đàng hoàng tử tế. Thì bà cái tâm bà phiền não khởi lên, khó chịu, nghĩ ông thầy này không tốt. Thì Đức Phật này đọc được cái tâm của bà này. Trong lúc mà ngài đang đọc kinh vậy đó, thì ngài thấy cái tâm bà này hướng về cái ông thầy kia mà bằng một cái tâm khó chịu, phiền não, bực bội. Thì ông Đức Phật ngài mới đọc được cái tâm đó, nghĩ rằng là cái bà tín nữ này mới đang bị phiền não tấn công. Thì Đức Phật mới đọc bộ kinh này lên. Trong lúc đó Đức Phật ngài mới dạy bà này câu kinh này: Na ba re sang vi lo ma ni na ba re sang ka ta ka tang atano ga ve kaya ka ta ni ya ka ta ni cha. Đừng nhìn lỗi người khác, những điều chưa làm hoặc những điều không làm của họ, mà hãy nhìn trong hành động của chính mình, những điều chưa làm hoặc những điều không làm đã làm. Thế trong trường hợp đó, thay vì Đức Phật cũng buồn cái ông thầy này, Bà La Môn này, nhưng mà Đức Phật lại dạy cái người tín đồ này hãy tha thứ cho người đó và hãy nhìn cái lỗi của mình. Và khi nhìn cái lỗi của mình, nhìn cái tâm của mình á, thì mình sẽ hết phiền não. Còn nếu nhìn cái người gây cho mình phiền não thì mình sẽ phiền não. Cái ý nghĩa là vậy. Mà bây giờ đọc theo thầy: nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não, mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Hiểu không? Nếu có ai làm cho mình phiền não, bực bội, khó chịu, thì mình đừng có nhìn cái người đó nữa, mà hãy nhìn chính mình. nhìn cái tâm của mình. Ý nghĩa là vậy đó. Hãy nhìn cái tâm của mình. Và khi nhìn cái tâm của mình, phiền não của mình, thì mình hết phiền não. Còn nếu mình càng nhìn cái người đó thì mình càng tức, mình càng giận, đúng không? Mà, tức là càng nhìn cái người đó thì càng tức càng giận. Nhưng mà nhìn cái tâm giận của mình thì mình hết giận. Cũng giống như cái đèn, điện mà nó tắt, đèn là tối, đúng không? Nhưng biết là điện tắt đèn tối thì mình phải bật đèn lên. Khi mình phiền não là đèn nó tắt. Bây giờ mình nhìn cái tâm phiền não bằng cái chánh niệm, bằng cái trí tuệ, nhìn cái tâm phiền não thì cái tâm chánh niệm trí tuệ là đèn, ngọn đèn sáng lại. Mình càng nhìn cái người kia thì mình càng giận, mình càng tức, thì cái tâm của mình là tâm phiền não. Mà tâm phiền não giống như đèn tắt, đúng không? Đèn tắt rồi. Cho nên mình càng nhìn cái người đó thì mình càng tức, càng nhìn người đó mình càng tức, càng nhìn người đó. Nhưng mà mình nhìn cái tâm phiền não của mình, nhìn cái tâm tức của mình, thì ai nhìn cái tâm tức của mình? Tâm chánh niệm, tâm trí tuệ nhìn cái tâm tức của mình, thì cái tâm chánh niệm trí tuệ đó là ngọn đèn, nó sáng lại, nó đẩy cái tâm phiền não ra ngoài, ra ngoài cái tâm mình. Đó. Bây giờ thầy lấy thí dụ thế này, bình bông trước mặt quý vị đẹp không? Đẹp không? À, bình bông trước mặt mình đẹp, mình nhìn nó mình thấy dính mắt, có thể mình dính mắt, đẹp, đúng không? Nhưng mà cái tâm khởi lên của mình là tâm, có thể tâm tham, vì đây là bình bông đẹp, đúng không? Nhưng bây giờ nếu mình càng nhìn cái bình bông thì mình càng tham. Bình bông thì nó hơi mường tượng cho nhìn một cái người đẹp thật đẹp, hoặc nhìn một đống vàng trước mặt mình, thích không? Sao có mấy người nó thích còn mấy người kia không thích hả? Cái tu cao vậy không thích hả? À, tức là mà nguyên một đống vàng bằng thật á, mấy bằng giá nha, bằng thật để trước mặt cái bạn này, quý vị thích không? Thầy còn thích không chị quý vị, đúng không? Nhưng mà càng nhìn cái đống vàng này, càng nhìn cái tiền bạc này, mình càng tham, càng tham, càng tham, đúng không? Nhưng cho nên cái cặp mắt mình bỏ đi, đừng nhìn nó nữa, nhìn cái tâm tham của mình, đúng không? Nhìn cái tâm tham mình thì mới hết tham được. Còn mình càng nhìn cái đống vàng thì mình càng tham, càng nhìn cái đống vàng. Mình nhìn cái người gây cho mình cái sự bực bội tức tối thì mình càng bực bội tức tối. Còn mình nhìn cái tâm bực bội tức tối này thì mình hết bực bội tức tối. Đây là một kỹ thuật tu, kỹ thuật tu mà quý vị phải va chạm hàng ngày, va chạm hàng ngày. Gặp người chồng mình, người vợ mình, người con mình cứ gây cho mình cái phiền não mà. Ai gây mình cho mình phiền não thì người thân mình với ai. Chứ mấy người đi ngoài đường họ đâu có ai gây cho mình phiền não đâu. Ít lắm, lâu lâu mới có. Còn đa số cái phiền não đó là những người trong nhà của mình làm ra, đúng không quý vị? Ở chùa thầy cũng có mấy chú tiểu á, nhiều khi bực bội mấy chú lắm. À, con của người ta gỡ vô mà mới ở ngoài đời thì mấy chú này cũng là cũng thuộc dạng khó dạy, hay là thuộc dạng hay là bất trị. Rồi cha mẹ cứ nghĩ rồi vừa gửi vô chùa chắc trị được, nhưng mà vô chùa thì cũng đâu phải muốn trị là trị liền đâu. Bệnh rồi mà bệnh ung thư rồi mình trị từ từ mới hết được chứ. Hoặc là bệnh nặng rồi phải từ từ mới hết chứ, mới vô sao hết được. Thì chính những cái người đó làm cho thầy bực bội. Chứ ai xa lạ đâu. Còn mấy vị ở chùa Hưng Pháp này đâu có làm cho thầy bực bội. Mà mấy người ở trong chùa của mình mới làm cho mình bực bội. Nhưng mà nếu mình cứ nhìn họ hoài thì mình bực bội. Mình nhìn cái tâm mình hết bực bội. Ý này vậy. Ai làm cho mình bực bội? Ông chồng của mình chứ ai? Vợ mình chứ ai? Con mình chứ ai? Nhưng mình càng nhìn hỏi mình càng bực bội. Nhìn cái tâm bực bội của mình thì mình hết bực bội. Ý nghĩa là vậy. Bây giờ tu được cái pháp này thì sư thầy rất là mừng. Nếu tu được thì mừng lắm. Chúc mừng quý vị. Nếu tu được cái pháp này. Tức là phải nhìn cái tâm của mình, nhìn cái tâm mình. Đọc 1000 quyển sách không bằng đọc chính cái tâm của mình. Nhớ vậy đó. Đọc 1000 quyển kinh, 1000 quyển sách không bằng đọc chính cái tâm của mình. Đọc chính cái tâm của mình tức là chúng ta theo Phật, tu theo Phật. Nên cái câu kinh này Đức Phật dạy cho cái bà đệ tử này là đọc cái tâm của mình, đừng có đọc, đừng có nhìn cái ông thầy mất lịch sự kia, mà hãy nhìn cái tâm phiền não của mình. Đó. Đó là câu chuyện liên quan. Giờ còn 10 phút nữa thầy nói về cái ý nghĩa tu tập, về cái ứng dụng tu tập. Vậy thầy đã trình bày cho quý vị nguyên văn câu kinh rồi, là một phần thứ nhất. Phần thứ hai, thầy nói về cái ý nghĩa của câu kinh. phần thứ hai. Phần thứ ba là thầy đã nói về cái lý do mà Đức Phật giảng câu kinh đó, cái hoàn cảnh ra đời của cái câu kinh, cái xuất xứ câu kinh, cái hoàn cảnh mà Đức Phật dạy câu kinh này. Đó là có cái trường hợp đó, Đức Phật ngài đi bác theo lời yêu cầu của bà tín đồ, nhưng mà ngài đi vậy thì bị cái ông thầy ông ganh tị, ông nói nặng nói nhẹ bà tín đồ và có xúc phạm ít nhiều về Đức Phật đó. Đó là cái câu chuyện liên quan. Phần thứ tư là phần cuối cùng, còn 10 phút nữa thầy nói về cái ứng dụng tu tập hàng ngày chúng ta. Thưa quý vị, về sự ứng dụng tu tập hàng ngày chúng ta đó, thì ngang qua cái câu kinh này và ngang qua câu chuyện này, chúng ta thấy rằng là lỗi lầm á, cái lỗi của người của chúng sinh á thì ai cũng có hết. Điều thứ nhất, lỗi lầm là ai cũng có, đúng không? Thầy xin hỏi quý vị, quý vị có lỗi không? Rồi khi quý vị có lỗi, quý vị có tự tha thứ cho mình được không? Có, sao không nói? Có không? Đó, mình có lỗi. Thí dụ như bây giờ mình nói là mình phải có hiếu cha mẹ, rồi mình phải mua đồ cúng dường cha mẹ, nhưng mình lu bu công việc rồi mình mất bận rộn chuyện chồng vợ con cái rồi mình quên đi, vậy mình có lỗi với cha mẹ không? Có, đúng không? Vậy mình có thể tự tha thứ cho mình được không? Có, nó lớn lên có. Đó. Đó, mình có lỗi, mình tự tha thứ cho mình được, đúng không? Thì người khác có lỗi, quý vị có tha thứ cho họ được không? Không, nó lớn lên không. Đúng không? Mình có lỗi thì mình tự tha thứ cho mình được, nhưng mà người khác có lỗi mình không tha thứ được. Như vậy có công bằng không? Có công bằng không? Không. Hôm nay thầy muốn quý vị hãy trả lại cái sự công bằng đó bằng cách là mình tự tha thứ cho mình được thì phải tha thứ cho người khác được. Mình có lỗi thì người khác người ta cũng có lỗi, đúng không? Chứ thường mình tự tha thứ cho mình được, mình đi làm trễ, mình có tha thứ cho mình được không? Có không? Người khác đi làm trễ, nếu mình làm giám đốc công ty, người khác đi làm trễ, mình có tha thứ cho họ được không? Không. Nó lớn lên không? Đó, đúng không? Đó, ý thầy muốn nói vậy đó. Bài học thứ nhất là gì? Mình tha thứ cho mình được thì mình phải tha thứ cho người khác được. Đừng có đay nghiến quá, đừng cố chấp quá, đừng có phiền não quá. Nhìn lỗi người khác, mình tìm cái lỗi người khác, mình có được an lạc không? Đúng không? Mình nhìn lỗi người khác mình không được an lạc, hạnh phúc. Vậy mình tìm lỗi mình chứ? Mình nhìn lỗi người khác là tâm mình nó khó chịu lắm. Thầy báo tin buồn chỗ gì, cái người nào mà tâm khó chịu cái sao xấu dữ lắm. À, xấu dữ lắm. Đó, quý vị nào muốn đẹp là phải dễ chịu chút. Còn người nào mà khó chịu thì thầy báo tin buồn chỗ gì, cái sao gì xấu dữ lắm. Làm thầy á, làm sư làm thầy mà xấu á, người ta không mời đi cúng. Khổ vậy đó. Cúng để tăng người ta không nhớ tới mình. Ngay tu rồi, đi tu rồi á, mà cái người đó đi tu mà xấu á, nhiều khi cái phước nó cũng không có nữa. Ta mời mấy thầy đẹp không mà, còn thầy xấu người ta không mời. Thì cúng thầy tăng này kia đó, ta dâng bao thơ, ông thầy đẹp ta dâng 500.000, ông thầy xấu dâng chừng 50.000. Khổ vậy đó. Đó thực tế đó. Thực tế vậy đó. Hồi nhỏ lúc thầy mới tu Sa Di năm 1974, thầy có ba huynh đệ, thầy với một ông thầy nữa, với một ông thầy nữa, ba ông thầy. Lúc đó có mười mấy tuổi à, đang học lớp 8. Mà ông thầy, ông sư huynh của thầy á, đẹp hơn thầy nhiều lắm. Còn ông sư đệ của thầy, ông xấu dữ lắm. Còn thầy vừa đẹp vừa xấu. Có một cái cô Phật tử á, cô này, cô có một cái chị Phật tử đó, Thì có Phật tử này có mua một đôi dép, rồi có mang vô, mà cổ thì cổ không có tiền nhiều cho nên có mua một đôi, cổ đem cổ cúng cho cái ông thầy mà đẹp nhất á. Thầy thấy thầy ứa gan á, ông thầy kia còn ứa gan hơn thầy nữa, ông thầy mà là xấu nhất á, ông ứa gan thầy. Thì cái chuyện này có thật 100%. Có thầy buồn dữ lắm, thầy nghĩ bụng, thầy nói cái cô Phật tử này không phải Phật tử, cúng dường thì thay vì mua một đôi thì mua ba đôi đi. Những lúc mình trách móc vậy đấy, nhưng mình đâu có hiểu rằng là người ta chỉ có tiền một đôi hả, người ta có đủ khả năng ba đôi đâu. Mà lúc còn nhỏ thầy cũng dại lắm, thì nếu thầy nghĩ bụng thì nói không mua ba đôi thì mua ba chiếc cũng được, thì giao dưng cho mỗi người một chiếc thì cũng an ủi được. Chứ ai mua có một đôi mà chạy dưng cho cái ông mà đẹp nhất kỳ quá đi. Tối thầy ngủ không được, lúc đó ngủ không được, mà ngủ không được thì càng nghĩ càng tức. Nói cái chị này kỳ quá, chị đi chùa mà chỉ có cá nhân tiễn thí, cúng dường là phải cúng dường cái tập thể tăng chúng, Phật pháp tăng thì nếu có một đôi thì cúng dường cho chung cho ba người, rồi ta mà bắt thăm người nào trúng người đó xài, đúng không? Nghĩ bụng vậy, ai mà đi cúng cái ông mà đẹp nhất vậy, kỳ quá, nghĩ bụng vậy đó, bực bội khó chịu, cả tuần lễ ngủ không được, ăn ngủ không được. Thì thưa quý vị, quý thấy không, cái người mà đẹp á, cái phước nó cũng tới nữa, phước nó cũng tới. Còn người mà xấu á, phước nó tới chậm lắm, tới nặng nề lắm, tới chậm chạp lắm, mà tới giống như nhỏ giọt vậy. Còn người mà đẹp nó tới ào 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 ào, giống như mưa bão vậy. Còn cái người mà xấu á, phước nó tới giống như mưa phùn vậy thôi, lắc phất vậy thôi. Quý vị có đồng ý đó không? Đúng không? Nhất là mấy cô mà đẹp á thì xe hơi chạy tới đón, xe ông đa chạy tới đón, còn mấy người xấu xe đạp cũng không thấy nữa, đúng vậy không? Đó, cho nên thưa quý vị, mình phải tu để đẹp chứ. Đức Phật đẹp mình cũng phải đẹp, cha nào con nấy, thầy nào trò nấy, Đức Phật ngài đẹp, mình con Phật mình cũng phải đẹp. Mà quý vị đi cúng á, đi cúng để tăng á, người ta cũng lựa mấy thầy đẹp tới mời. Đi thuyết pháp, đi giảng kinh á, người ta cũng lựa mấy ông giảng sư mà đẹp, ta ưu tiên mời trước. Cái phước sắc đẹp của sư đó nó hút đôi dép về ổng. Đọc theo thầy: chấp nhận thương đau đừng hỏi tại sao. Đó. Phước ai nấy hưởng, tội ai nấy mang. Ngậm ngùi hoan hỷ. Trong trường hợp này phải ngậm ngùi quan hỷ. Mình không quan hỷ thì độ dế cũng về cái ông sư rồi, đúng không quý vị? Mình bực bội, mình khó chịu thì độ dế đâu tới mình đâu. Phải chi mình bực bội khó chịu mà độ dế về tới mình á, thì mình bực bội khó chịu. Còn mình bực bội khó chịu độ dế cũng đâu về tới mình, ông sư đó không mang, mình không được mang, đúng không? Cho nên mình chúc mừng ông sư đó, mình chúc mừng cái người thí chủ đó, và chúc mừng cái ông thầy đó, ông sư đó, ông thầy đó đã có cái phước báo tiếp nhận. Xin thưa quý vị, mình mát mẻ, mình quan hỷ, mình tùy hỷ theo, mình tha thứ thì mình được an lạc. Còn mình nhìn lỗi người khác thì mình đau khổ. Mà có nhiều người nhìn lỗi chưa đủ, nói, nhìn xong nói, đúng không? Nói này nói kia, nói chuyện này chuyện nọ vân vân. Đó nãy thầy nói đó, thầy nói cái bà thí chủ đó, cái cô thí chủ đó, thầy nhìn lỗi của người đó rồi thầy nói, thầy mang cái ý nghiệp bất thiện, thầy mang cái thân nghiệp bất thiện, thầy mang cái khẩu nghiệp bất thiện. Đọc cho thầy câu này: càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn nói nhiều. Đúng không? Xong vô tay đó, càng nói càng tức, càng phiền não càng nói,
mà ta mình không hiểu cái nhân quả, không hiểu cái nhân quả mình mới nói. Còn khi hiểu nhân quả rồi mình không nói, không có nói. Hiểu nhân quả rồi mình không có nói. Đọc lại: im lặng là vàng, im lặng là vàng. Đó, có nhiều lúc trong trường hợp đó, nếu thầy là người biết Phật pháp thì im lặng, chấp nhận để cho cái người đó dưng cái đôi dép cho ông sư đó, ông thầy đó, im lặng thèm nói, mình thầy chúc mừng rồi nữa. Và mình nghĩ cái thân phận của mình thiếu phước, thôi mình ráng mình tu để cái sau mình có 5-7 đôi dép, đúng không? Mình đừng có sân si, đừng có phiền não, để đời sau mình được đẹp. Mình đẹp rồi thì biết bao nhiêu đôi dép đến với mình. Còn phước nó chưa tới mình đòi không được. Phước chưa tới đòi không được, đòi cũng không có. Phước là tài sản mà không ai có thể cướp giật được. Phước là tài sản mà không ai có thể thay đổi được. Cái phước báo của mỗi người không thay đổi được. Đó. Thưa quý vị, phần cuối cùng trong bài pháp này còn nhiều, nhưng mà thời gian thì nó hết rồi, cho nên thầy xin được kết thúc cái bài pháp ở đây. Mong quý vị cũng hoan hỷ cho. Nhưng mà trước khi kết thúc, thầy đọc cho quý vị một câu này để quý vị hoan hỷ. Hoan hỷ nhưng mà phải có cái lý hoan hỷ. Ăn ít no dai, ăn nhiều mau đói. Ăn ít thì no dài, ăn ít thôi. Quý vị thấy quý vị muốn ăn nữa nhưng mà giờ thì hết rồi. Rồi thôi mình để dành để kỳ sau ăn. Còn nếu thầy nói hết kỳ sau không có gì nói. Thầy xin kết thúc cái bài pháp, và trước khi dứt lời xin cảm ơn đại đức trụ trì chùa Hưng Pháp đã mời thầy đến đây để thuyết pháp cho quý Phật tử nghe. Cảm ơn quý vị đã chú tâm nghe bài pháp này. Và xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo và Chư Thiên hằng gia hộ cho quý vị cùng gia quyến được tăng phúc tăng thọ, tật bệnh tiêu trừ, vạn sự kiết tường, tai qua nạn khỏi, dồi dào sức khỏe. Quý vị nào đang làm ăn buôn bán thì mua may bán đắt. Rồi những vị nào đang bệnh hoạn thì mạnh khỏe, sống lâu, an vui sức mạnh. Do nhờ cái niềm hoan hỷ trong Phật pháp của vị mà mọi cái phiền muộn, mọi cái đau khổ, mọi bệnh tật đều được tiêu trừ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Em dạo bước theo nhịp mõ chuông rơi. rồi vầng đông hừng sáng, đỉnh núi mây hồng tươi cùng tăng thân em hát đón mừng ngày đẹp vui. Nắng chiều rơi lặng lẽ, mây tím phủ đồi cao, em trở về ăn chung bếp lửa hồng ấm. Ngày trôi hạnh phúc, một ngày sống hạnh thơi, bình an trong hơi thở, bình an khắp muôn người. Nắng chiều rơi lặng lẽ, mây tím phủ đồi cao, em trở về an trú bếp lửa hồng ấm sao. Một ngày trôi hạnh phúc, một ngày sống hạnh thơi, bình an trong hơi thở, bình an khắp muôn người. Nắng chiều rơi lặng lẽ, mây tím phủ đồi cao, em trở về ấm chú bếp lửa hồng ấm sao. Một ngày trôi hạnh phúc, một ngày sống hạnh thơi, bình an trong hơi thở, bình an khắp muôn người. Buổi sớm em thức dậy, nhìn sao em mỉm cười, đồi trắng em dạo bước theo nhịp mõ chuông rơi. Rồi vầng đông hừng sáng, đỉnh núi mây hồng tươi cùng tăng thân em hát đón mừng ngày đẹp. Hồng ấm sao, một ngày trôi hạnh phúc, một ngày sống hạnh thơi, bình an trong hơi thở, bình an khắp muôn người. Nắng chiều rơi lặng lẽ, mây tím phủ đồi cao, em trở về an trú bếp lửa hồng ấm sao. Một ngày trôi hạnh phúc, một ngày sống hạnh thơi, bình an trong hơi thở, bình an.